Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 9 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Hội nghị trực tuyến do Ban công tác triển khai thực hiện dự án 513 và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ 5. Hội thảo khoa học, cơ sở khoa học chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện. Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chương trình giai đoạn 2021-2030 của Bộ Nội vụ. Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020. Thẩm định đề án tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là nội dung chi tiết. Hội nghị trực tuyến do Ban công tác triển khai thực hiện dự án 513 và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Sáng ngày 8 tháng 9, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến do Ban công tác triển khai thực hiện dự án 513 và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thứ trưởng Trần Anh Tuấn báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả triển khai dự án 513 và kết quả triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường Hoàng Ngọc Lâm trình bày báo cáo về kỹ thuật triển khai thực hiện dự án 513. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương có liên quan cần tiếp tục tập trung, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu còn lại của việc triển khai dự án 513, quyết tâm hoàn thành triển khai dự án chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2020 theo đúng tiến độ được giao. Đối với việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, các địa phương cần tập trung hoàn thành việc sắp xếp và ổn định các đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chú trọng việc sắp xếp, bố trí biên chế, vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư sau khi thực hiện tinh giản, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, bảo đảm đúng kế hoạch, lộ trình địa phương đã đề ra. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ 5. Sáng ngày 10 tháng 9, tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5 nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Quảng Ninh. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Quảng Ninh cho biết. Trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục đổi mới và sáng tạo. Các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh được triển khai với nội dung, tiêu chí đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Trong đó có những phong trào thi đua mang tính chất nổi bật. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, chúc mừng và biểu dương những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước mà tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong 5 năm qua. Trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị tỉnh Quảng Ninh thực hiện một số nội dung. Một là tiếp tục nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Hai là phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, khóa 12. Ba là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. 4 là chú trọng phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến. 5 là thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp, chất lượng công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách thi đua, khen thưởng. Hội nghị triển khai luật thanh niên. Sáng ngày 10 tháng 9, Bộ Nội vụ với sự hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai luật thanh niên đối với các bộ, ngành và một số cơ quan liên quan ở Trung ương. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định, vị trí đặc biệt quan trọng của thanh niên, lực lượng giữ vai trò nòng cốt nước nhà, là những chủ nhân tương lai của đất nước. Việc chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, luật thanh niên được ban hành có ý nghĩa chính trị, pháp lý sâu sắc hướng tới các mục tiêu phát triển toàn diện đối với thanh niên Việt Nam, đặc biệt là trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay. Bà Naomi Kitahara, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trung ương, các đơn vị, tổ chức có liên quan của Việt Nam từ quá trình nghiên cứu, xây dựng luật thanh niên cho tới khi được Quốc hội khóa 14 thông qua. Bà cũng khẳng định Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam luôn đồng hành, sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ mọi nguồn lực cùng Chính phủ Việt Nam nghiên cứu, tư vấn, xây dựng chính sách, tìm ra những giải pháp nhằm phát huy được hết tiềm năng to lớn của thanh niên Việt Nam. Tại hội nghị, ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên trình bày một số nội dung cần triển khai thực hiện và trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc triển khai thi hành luật thanh niên. Ông Doãn Đức Hảo, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên giới thiệu về một số nội dung mới của luật thanh niên năm 2020. Hội thảo khoa học, cơ sở khoa học chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện. Sáng ngày 15 tháng 9, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo khoa học, cơ sở khoa học chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện. Phát biểu khai mạc hội thảo, Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước Nguyễn Ngọc Vân nhấn mạnh, việc chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công được xem là một số giải pháp cốt lõi để cải cách hoạt động công vụ, từng bước hoàn thiện cơ chế vận hành bộ máy hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, nhằm xây dựng bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý. Các ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung như quan điểm, định hướng chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện. Dịch vụ hành chính công là gì? Những dịch vụ hành chính công, những công đoạn nào của dịch vụ hành chính công có thể chuyển giao? Phân loại loại hình dịch vụ hành chính công và các bước chuyển giao, xác định lộ trình, điều kiện để chuyển giao dịch vụ hành chính công. Kinh nghiệm nước ngoài về việc chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện, vai trò của nhà nước, nhận diện dịch vụ hành chính công là gì, chuyển giao cái gì để làm sao vẫn đảm bảo được chất lượng của dịch vụ nhưng vẫn đảm bảo được vai trò của nhà nước. Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chương trình giai đoạn 2021-2030 của Bộ Nội vụ. Chiều ngày 17 tháng 9, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Bộ Nội vụ. Báo cáo tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Nguyễn Hữu Tấn cho biết, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ được đổi mới và nâng cao chất lượng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi. Thủ tục hành chính được rà soát, công khai và đơn giản hóa, giúp người dân, tổ chức dễ dàng tiếp cận thực hiện. Tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp ở mức độ 3, mức độ 4 liên tục được gia tăng và tỷ lệ giải quyết đúng hạn luôn ở mức độ cao. Bộ máy tổ chức cơ bản đã được sắp xếp tinh gọn, tinh giảm được bớt các đầu mối, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị được điều chỉnh phù hợp, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, có năng lực và tính chuyên nghiệp cao. Ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng mạnh mẽ, 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng điện tử. Về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Bộ Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện nội dung các dự án luật, tham gia nghiên cứu để hoàn thiện hệ thống pháp luật trên cơ sở Hiến pháp năm 2013. Tiếp tục cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong quy trình xử lý công việc, đồng thời đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công ở mức độ 3 và 4. Phấn đấu đến năm 2030, có 90% số dịch vụ công của Bộ được cung cấp ở mức độ 3 và 4, v.v. Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, hoàn thiện báo cáo, đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cho chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Báo cáo nhiệm vụ kép Bộ Nội vụ thực hiện với vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Tổ chức hội thảo khoa học về đánh giá chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung cải cách hành chính có liên quan đến lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình, đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Nội vụ. Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020. Sáng ngày 22 tháng 9, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai quyết định số 960 ngày 7 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước, lĩnh vực nội vụ và tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, bí mật nhà nước là một trong những nội dung quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Thời gian qua, công tác bảo vệ bí mật của các cơ quan đảng, nhà nước luôn được quan tâm chỉ đạo, thể chế chính sách, pháp luật từng bước được hoàn thiện cho phù hợp với bối cảnh tình hình trong nước và thế giới. Nhiều giải pháp quan trọng được đề ra để công tác bảo vệ bí mật nhà nước được đi vào nề nếp hiệu quả. Đặc biệt năm 2018, Quốc hội khóa 14 đã thông qua luật an ninh mạng, luật bảo vệ bí mật nhà nước. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 960 ngày 7 tháng 7 năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước, lĩnh vực nội vụ. Đây là những văn bản quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật ngành nội vụ, tạo hành lang pháp lý và là cơ sở để công tác bảo vệ bí mật nhà nước nói chung và bí mật nhà nước ngành nội vụ nói riêng từng bước đi vào nền nếp, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và đạt được những kết quả quan trọng. Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm khoa An ninh Chính trị Nội bộ, Học viện An ninh Nhân dân đã báo cáo những nội dung liên quan đến chương trình tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020. Thẩm định đề án tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 25 tháng 9, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị thẩm định đề án tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo đề án tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân cho biết, nội dung chính của đề án chính quyền địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố chính quyền địa phương ở quận là Ủy ban nhân dân quận, làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Chính quyền địa phương ở phường là Ủy ban nhân dân phường, làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Đề án cũng điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của Ủy ban nhân dân quận, phường. Phát biểu tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định đánh giá cao sự chuẩn bị khẩn trương xây dựng đề án công phu của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đề nghị thành phố Hồ Chí Minh đúc rút kinh nghiệm trong 7 năm thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường để làm nổi bật tính ưu việt của mô hình tổ chức chính quyền đô thị. Cùng với đó, nghiên cứu bổ sung kinh nghiệm quốc tế trong việc tổ chức chính quyền đô thị, bổ sung tác động của công nghệ trong việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, vừa đảm bảo tính dân chủ, vừa ứng dụng công nghệ thông minh vào các quy trình quản lý. Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho rằng, trong đề án có nhiều nội dung mới như chính quyền địa phương, quận, huyện, phường là Ủy ban nhân dân quận, phường là cơ quan hành chính ở quận, phường, Ủy ban nhân dân quận, phường là hoạt động theo chế độ thủ trưởng, chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, phường là công chức chứ không là cán bộ, công chức làm việc tại phường, gồm cả công chức hành chính, công chức các tổ chức chính trị, xã hội đều là công chức cấp huyện. Đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân phường, hoàn thiện mối quan hệ giữa Ủy ban nhân dân phường với cộng đồng dân cư là tổ dân phố. Đổi mới cơ chế lãnh đạo giữa các cấp ủy đảng, cơ chế phối hợp giữa cơ quan nhà nước với đảng và các tổ chức chính trị, xã hội, v.v. Tất cả điều đó tạo ra bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cải cách hành chính, đem lại sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua đề án tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.